Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.
Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, chưa có dấu hiệu giảm.
Làm chè hữu cơ, nhọc nhằn ban đầu, ngọt hậu về sau.
Cũng trong chương trình có bài khó khăn trong xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 4, Sở Tư pháp tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, mùng 9 tháng 4 năm 1982, mùng 9 tháng 4 năm 2022. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Sở. 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sở đã vinh dự được tặng huân chương lao động hạng 3, hạng 2, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường biểu dương ghi nhận những thành tích mà tập thể Sở Tư pháp đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Sở Tư pháp phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực, tập trung xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.
Ngày 8 tháng 4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, những chuyển biến nhanh chóng khó lường của tình hình thế giới và khu vực đang tác động sâu sắc tới quan hệ quốc tế và môi trường đối ngoại của Việt Nam, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân. Xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại trên cả ba mặt: đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển. Các đại biểu dự hội nghị đã được triển khai một số văn bản mới về công tác đối ngoại nhân dân như kết luận số 12 ngày 12 tháng 8 năm 2001 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được thông tin về tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, quý 1 năm 2022, kinh tế thế giới vẫn duy trì đà phục hồi. Các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông. Mặc dù chịu ảnh hưởng tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khiến giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt. Nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, đã tạo điều kiện cho kinh tế xã hội của Việt Nam phục hồi nhanh ngay trong quý 1 của năm 2022.
Cũng trong ngày 8 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, xuất hiện 13 đợt mưa vừa, mưa to, kèm dông trên diện rộng, 9 trận lũ, 18 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, 7 đợt nắng nóng. Thiên tai đã làm 6 người bị thương, trên 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trên 200 hecta lúa, trên 100 hecta hoa màu, rau màu. 185 hecta rừng bị thiệt hại, đường giao thông bị sạt lở hư hỏng. Ước tổng thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra khoảng trên 21 tỷ đồng. Ngay sau mỗi đợt thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành cùng cấp ủy chính quyền địa phương để khẩn trương ứng phó khắc phục sự cố do thiên tai. Đến thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người bị thương do thiên tai, hỗ trợ di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào việc đảm bảo an toàn các tuyến đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ, có giải pháp để hạn chế khắc phục tình trạng ngập úng trên các tuyến đường giao thông, thường xuyên kiểm tra xử lý nguy cơ mất an toàn tại khu vực bãi thải, các mỏ khoáng sản, bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp đường tràn, ngầm tràn, tu sửa khắc phục các công trình phòng chống thiên tai, quản lý hành lang thoát lũ, hành lang đê theo đúng quy định, đảm bảo hoạt động hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đề nghị thời gian tới các sở ngành địa phương không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai, mà cần tiếp tục triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trực chỉ huy các địa điểm xung yếu, các địa phương cần đảm bảo về vật tư, thiết bị, vật tư phương tiện để chủ động ứng phó với thiên tai, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và dự thảo cảnh báo thiên tai. Chủ động phương châm 4 tại chỗ, không để bị động nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhân dịp này, 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Ngày 8 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ báo cáo viên công đoàn quý 2 của năm 2022 để đánh giá hoạt động quý 1 và triển khai định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Trong quý 1, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền tại hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới với những thành tựu cơ bản trong công tác dân số tại Thái Nguyên như quy mô và mức sinh, tỷ lệ tăng dân số bình quân, cơ cấu chất lượng và phân bổ dân số, công tác tuyên truyền, giáo dục dân số và những dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình. Vấn đề già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam, những tồn tại trong công tác dân số cũng được chỉ rõ. Cùng với đó là mục tiêu giải pháp để thực hiện tốt công tác dân số trong thời gian tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, từ đầu quý 3 năm 2021 đến nay, thị trường cả nước ghi nhận sự tăng giá liên tục của các mặt hàng vật liệu xây dựng do nhu cầu xây dựng phục hồi khi đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến các nhà thầu xây dựng không khỏi lo lắng, mà các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng phải đau đầu trước bài toán giá cả leo thang. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều là một trong 14 đơn vị sản xuất xi măng trong cả nước, thực hiện tăng giá bán sản phẩm trong quý 1 năm 2022. Sự điều chỉnh này được cho là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Ông Nguyễn Sóng Gió, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều đưa ra lộ trình.
Giá sắt thép, xăng dầu đều tăng cao, cũng ảnh hưởng lớn đến cái quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, dẫn đến cái việc giá thành sản phẩm tăng từ 100 đến 150.000 một tấn sản phẩm. Xi măng Quán Triều sẽ tăng theo lộ trình để làm sao mà đáp ứng được hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Sự biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là giá xăng dầu leo cao đã khiến giá nguyên nhiên liệu sản xuất và cước vận tải không ngừng gia tăng, đẩy giá bán vật liệu xây dựng tăng theo. Tuy nhiên, các mức tăng này lại không thể tỷ lệ thuận với nhau. Thực tế này buộc các doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp. Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc nhà máy gạch Tuy Nen Điềm Thụy Phú Bình chia sẻ về quá trình sản xuất.
Để đảm bảo sản xuất thì chúng tôi phải tiết kiệm để giảm những cái tổn hao, chạy theo ca, những cái giờ thấp điểm mình mới chạy, làm sao đảm bảo công suất tốt nhất cho cái giá thành thấp nhất.
Sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng chỉ có thể ổn định tình hình tại đơn vị, không thể ngăn việc liên tục tăng giá vật liệu xây dựng trên thị trường. Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy giá thép hiện dao động khoảng 19 triệu đồng một tấn, tăng 12% so với cuối quý 4 năm 2021 và tăng trên 50% so với đầu tháng 12 năm 2020. Cùng với đó, giá xi măng dao động quanh mốc 1,3 triệu đồng một tấn, tăng khoảng 15% so với quý 4 năm 2021 và bằng 189% so với quý 4 năm 2020. Theo tính toán của các chuyên gia, chi phí vật liệu chiếm khoảng 65% đến 70% dự toán xây dựng công trình. Bởi thế, việc tăng giá vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng và hiệu quả các dự án. Ông Hoàng Văn Nam, đại diện chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn, thị xã Phổ Yên, chia sẻ về những khó khăn.
Triển khai dự án nhà ở xã hội, giá thành vật liệu nó gia tăng như vậy thì cũng là một cái bước khó khăn rất lớn dành cho chủ đầu tư, ảnh hưởng rất nhiều trong công tác thi công.
Ông Lê Mạnh Cường, giám đốc công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường cho biết.
Chỉ có tư nhân thôi, nhỏ lẻ mà họ chưa cần thiết ngay thì họ có thể dừng được để giảm thiểu các việc chi phí phát sinh cho các việc đầu tư xây dựng cơ bản. Nhưng mà những dự án công trình xây dựng cơ bản, vốn ngân sách, vốn đầu tư công đã lên kế hoạch sẵn rồi thì bắt buộc vẫn phải làm. Thì cái việc đó thì đương nhiên là thiệt hại về rơi vào doanh nghiệp.
Năm 2020, thị trường vật liệu xây dựng đã có nhiều biến động về giá với mức tăng bình quân từ 5 đến 15%. Từ đó đến nay, thị trường này tiếp tục biến động với nhiều kỷ lục về giá được thiết lập, nhất là đối với mặt hàng thép. Ông Phạm Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNC Group, chia sẻ về quá trình sản xuất đưa ra dự báo.
Với cái xu thế như này thì đơn vị cho rằng kết thúc quý 2 thì giá cả các cái sản phẩm của ngành vật liệu xây dựng sẽ trở lại ổn định, nhưng mà sẽ xác lập một mặt bằng giá mới.
Nếu đà tăng giá vật liệu không được kiểm soát, các nhà thầu xây dựng sẽ càng làm càng lỗ. Các doanh nghiệp cũng không tránh khỏi tình trạng đình trệ trong sản xuất kinh doanh. Thực trạng này đặt ra yêu cầu các bộ ngành liên quan cần sớm tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ những giải pháp căn cơ, hữu hiệu nhằm bình ổn thị trường, tạo đà phát triển bền vững cho nền kinh tế.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng 8 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18 tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 của Đảng bộ thành phố, đồng thời thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 của năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt 8.838 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ của năm 2021. Thu ngân sách đạt trên 639 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch tỉnh, thành phố, đạt trên 100% so với cùng kỳ của năm 2021. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý 1, thành phố đã kết nạp 115 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 91 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 27.562 đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2 của năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai kế hoạch chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định phê duyệt và công bố kết quả đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và đo lường mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thị xã Phổ Yên dẫn đầu với điểm số lần lượt là 90,15 và 84,79 điểm. Đối với đo lường mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Cục Thuế và huyện Phú Lương dẫn đầu với tỷ lệ lần lượt là 95,2 và 98%.
Ban chỉ đạo phúc tra kết quả hội thi doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị hội thi năm 2022. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, doanh trại có quy hoạch mặt bằng và phân khu rõ ràng, cơ bản hợp lý, chính quy, các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch và xây dựng theo đúng quy định. 100% hệ thống cửa nhà được bảo quản tốt. Công trình cấp điện, cấp nước được quản lý, sửa chữa, bảo quản tốt, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tổ chức tốt phong trào trồng cây xanh và chăm sóc cây xanh trong doanh trại. Môi trường doanh trại đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp.
Thưa quý thính giả, làm chè hữu cơ nhọc nhằn ban đầu, ngọt hậu về sau. Đây là khẳng định của người làm chè ở Thái Nguyên sau một thời gian chuyển đổi. Phương thức sản xuất chè theo hướng hữu cơ thật sự đang mang lại nhiều lợi ích kép cho đất và người xứ trà. Đó là nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm chè an toàn, tạo môi trường sản xuất bền vững, cải thiện môi trường sinh thái.
Chấp nhận vài vụ chè đầu không có thu nhập, các thành viên trong hợp tác xã trà Cao Sơn quyết tâm chuyển đổi sang trồng chè hữu cơ khi nhận thức được lợi ích kép mà phương thức canh tác này mang lại. Bà Lê Thị Quang, chủ nhiệm hợp tác xã trà Cao Sơn, xóm Khe Lim, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, Thái Nguyên chia sẻ về lợi ích sử dụng phân hữu cơ.
Nếu như làm mà chuyển đổi sang hữu cơ là người nông dân nói thật là rất chi là được nhiều cái lợi. Thứ nhất là lợi cho sức khỏe, đảm bảo trước tiên là đảm bảo cho người làm mà sau nữa là đảm bảo cho những người tiêu dùng. Mà như chè của chúng tôi đây làm là toàn bán những địa chỉ rất tin cậy.
Gian nan không chỉ có vậy, người làm chè hữu cơ còn phải đối mặt với sâu bệnh tàn phá cây chè với tốc độ chưa từng thấy khi họ ngừng phun, tưới để dưỡng đất, dưỡng cây. Ông Đỗ Văn Trấn, làng nghề chè cụm Khe Cốc, xóm Tân Thái, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương mong muốn.
Con nhân dân làm chè chúng tôi là mong muốn nhất là hai vấn đề. Một là về mùa dịch vọ nó vào tháng 5, tháng 6 dương. Hai nữa là về cái phần nước tưới. Tại vì chúng tôi làm hữu cơ thì yêu cầu phải có nước tưới để nó giữ được ẩm. Thì làm hữu cơ nó mới có hiệu quả.
Gian nan nhưng không nản. Bên cạnh sự hỗ trợ về kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn, người làm chè ở Thái Nguyên đã chủ động tìm hiểu và thực hiện kỹ thuật ủ và sử dụng phân hữu cơ vi sinh với chế phẩm EM. Kỹ thuật phun thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học thảo mộc. Bà Đào Thị Thức, giám đốc hợp tác xã chè Nhật Thức, xã Phục Linh, huyện Đại Từ nói:
Hiện tại thì chúng em đang phối hợp với cái công ty Thái Bình Xanh bằng những cái chế phẩm mà người ta hỗ trợ cho mình thì mình chỉ khoảng độ một tháng thôi, thì cái thời gian nó rút ngắn lại. Thế và có những cái chế phẩm bằng thuốc trừ sâu sinh học, tức là bằng chiết xuất từ cây lim. Rồi là những cái chế phẩm thay cho hóa học thì bà con không cần phải là giã tỏi, giã gừng, giã ớt nữa thì nó rất là mất thời gian và mọi người sẽ dễ nản.
Mất một khoảng thời gian đầu bị hiện tượng lá chè cứng, vị chát, pha nước vàng đỏ, hương khé, không thanh mát. Sau đó chè hữu cơ đã không chỉ khẳng định được về chất lượng mà năng suất cũng được nâng cao. Sự đón nhận của người tiêu dùng là cơ sở vững chắc để người làm chè Thái Nguyên xây dựng thương hiệu với tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao, 5 sao. Bà Đào Thị Thức, giám đốc hợp tác xã chè Nhật Thức, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, chia sẻ cho biết về định hướng sản xuất.
Xuất của hợp tác xã thì cái định hướng của chúng em là cái định hướng là sản xuất hữu cơ. Khi mà xã hội ngày những cái sản phẩm mà ngày càng có những cái tiêu chuẩn cao hơn thì chúng em đã chuẩn bị những cái vùng nguyên liệu của mình là những cái vùng nguyên liệu trọng điểm đều sản xuất theo chuỗi.
Trước ngày chúng tôi bán cân chè chỉ thường thường độ khoảng 150, những cái năm 2017-18 mà những lũ đắt lúc ngon thì chỉ được tầm độ khoảng 150-200 một cân thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi không có cái giá đấy. Cái giá ví dụ giữa vụ như dao động, cái vụ như này thì chúng tôi bán là vẫn 500.000 một cân.
Bà Lê Thị Quang, chủ nhiệm hợp tác xã Trà Cao Sơn, xóm Khe Lim, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ.
Cái thương hiệu của chúng tôi đây là cũng được phát triển, là cũng được nhiều nơi biết đến. Nhiều nơi rồi, các cái địa chỉ rồi, những các cái đại lý người ta phân phối rồi vào các cơ quan đoàn thể người ta sử dụng.
Mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường với chứng nhận hữu cơ để nâng cao thu nhập là mong muốn của người làm chè hữu cơ ở Thái Nguyên. Trong tương lai sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu danh tiếng chè Thái Nguyên với chất lượng ngày càng cao, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía đông, gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía tây, gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được giao tổng chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.300 tỷ đồng. Kết thúc quý 1, đơn vị đã thu gần 970 tỷ đồng so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 51% kế hoạch năm. So với chỉ tiêu tỉnh giao đạt trên 40%. Trong đó riêng công ty Samsung Vina nộp thuế VAT 560 tỷ đồng. Dự báo năm 2022, thu ngân sách của Chi cục Hải quan Thái Nguyên sẽ tăng so với năm 2021 và vượt dự toán đề ra.
Ngày 8 tháng 4, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị khách hàng với chủ đề EVN-NPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên, PC Thái Nguyên, một số sở ban ngành và đại diện 73 khách hàng lớn. Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cung cấp các thông tin về dịch vụ khách hàng, tình hình cung cấp điện năm 2022. Cụ thể, trước tình hình dự báo thời tiết sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, tình hình dịch COVID-19 dần được khống chế, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại. Dự kiến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng đột biến, hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ xảy ra thiếu hụt công suất đỉnh, đặc biệt là từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 của năm 2022. Dù vậy, ngành điện sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, cũng như phát triển hơn nữa các dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Đối với tỉnh Thái Nguyên, dự kiến tốc độ tăng trưởng phụ tải đỉnh lớn năm 2022 khoảng 13,5%. Hiện PC Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thành đóng điện các công trình chống quá tải cho mùa nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang bị vật tư dự phòng, phương án vận hành, nhân lực phục vụ công tác quản lý vận hành trong mùa khô, mùa mưa bão của năm 2022.
Chiều ngày 8 tháng 4, thị xã Phổ Yên phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức triển khai dự án mở rộng và cải tạo lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Bộ Công Thương đã phê duyệt đầu tư dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Thái Nguyên thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, đồng thời giao cho Công ty Điện lực Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Quy mô thực hiện dự án gồm xây mới và cải tạo 6 tuyến đường dây 35 kV, 7 tuyến đường dây 22 kV và lắp đặt các thiết bị liên quan gồm 4 bộ recloser, 2 bộ thiết bị đo đếm. Diện tích đất cần thu hồi để phục vụ thực hiện dự án là gần 32.000 m2. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 44,5 tỷ đồng và thực hiện trong 4 tháng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hiện trạng ban đầu cho địa phương sau khi dự án thi công xong.
Tại phiên họp lần thứ 8 xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Hội đồng giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu tín nhiệm 405 ứng viên đạt chuẩn. Trong số này có 11 giảng viên thuộc các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Các giảng viên Đại học Thái Nguyên được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư đợt này thuộc 6 nhóm ngành liên ngành bao gồm Hóa học, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Sinh học, Toán học và Vật lý. Các phó giáo sư được công nhận đợt này đều là những nhà khoa học, nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Đây chính là nguồn lực quan trọng để các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu, góp phần vào việc thực hiện chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện của ngành giáo dục. Thưa quý khán giả, sau gần 5 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, tỉnh Thái Nguyên có 129 sản phẩm đã được công nhận. Bên cạnh những địa phương đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP, vẫn có những nơi đang loay hoay tìm và xây dựng sản phẩm riêng. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng về vấn đề này.
Là sản phẩm có tiếng trên thị trường, mỗi cơ sở sản xuất tương ở xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình cũng có thể xuất bán hàng chục nghìn lít tương ra thị trường một năm. Tuy nhiên, sản phẩm này đến nay vẫn chưa được công nhận là sản phẩm OCOP, mặc dù đã nằm trong lộ trình của huyện. Nguyên nhân ở đây thì có nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu vẫn là từ nhận thức của chính những hộ sản xuất, người làm nghề tương. Bà Dương Thị Mão, xóm ngoài xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình nói.
Vấn đề là bây giờ chưa đi sâu, cho nên là tôi chưa tìm hiểu rõ. Thế sau này mà có ý định làm về vấn đề sản phẩm OCOP thì tôi đi sâu thêm một chút thì sẽ hiểu rõ hơn.
Cũng về nội dung trên, ông Dương Văn Hiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình cho biết.
OCOP thì nó qua nhiều quy trình mà kinh phí thì thực ra nó còn eo hẹp.
Năm 2022, thành phố Sông Công hỗ trợ định hướng cho các sản phẩm từ nấm và thịt thỏ để phát triển trở thành sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, ngoài yếu tố năng lực từ các chủ thể để hoàn thiện quy trình sản xuất đối với các sản phẩm từ nấm, thì đối với sản phẩm từ thịt thỏ cũng gặp nhiều khó khăn đến từ quá trình mở rộng sản xuất hay quảng bá sản phẩm ra ngoài địa phương. ông Phạm Thanh Quang, hợp tác xã nấm Thảo Anh, thành phố Sông Công chia sẻ về khó khăn.
Vệ sinh an toàn thực phẩm ở điều kiện nhà xưởng ở hợp tác xã chúng tôi thì bây giờ về vấn đề hoàn thiện nhà xưởng cho nó đầy đủ thì còn đang vướng mắc về điều kiện kinh tế. Vì dịch bệnh 1-2 năm vừa rồi thì cũng đang gặp khó khăn.
Bà Bùi Thị Kim Yến, hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Sông Công nhận thấy.
Trong cái điều kiện hiện tại với cái mức độ chăn nuôi như thế thì trang trại không thể nằm ở trong khu vực đô thị. Nó sẽ ảnh hưởng tới môi trường nên chúng tôi phải chuyển ra khu vực vùng ven, những cái chỗ nơi để đảm bảo cái an toàn cho vấn đề về môi trường và về chế biến sản phẩm.
Để trở thành sản phẩm OCOP thì các chủ thể cần đáp ứng một số điều kiện như sản xuất xuyên suốt, có sự tham gia của nhiều hộ, có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và mang đặc trưng vùng miền. Do vậy, để xây dựng sản phẩm OCOP, các địa phương phải dựa vào thực tế, xác định sản phẩm nào là chủ lực và đã được quy hoạch trong vùng sản xuất hay chưa. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, chủ thể nào cũng có đủ điều kiện năng lực để thực hiện, nên ngành nông nghiệp từ tỉnh xuống đến cơ sở đang phải dồn nhiều sức để hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Sông Công nhận xét về các sản phẩm đang sản xuất tại địa phương.
Cái quy mô, năng lực quản trị của các chủ thể thì còn yếu, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị cao. Một số sản phẩm đặc trưng của địa phương thì trong đó công nghệ chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị, kéo dài thời gian tiêu thụ thì còn kém. Hai là cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thì ngày càng bị thu hẹp. Việc phát triển các sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn OCOP về diện tích, khả năng cung ứng cho thị trường với số lượng lớn, ổn định lâu dài thì rất là khó. Hiện tại thì các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố thì còn rất là ít, nhỏ lẻ, người dân chủ yếu là bán các sản phẩm thô. Bên cạnh đấy thì các chủ thể là chủ yếu là nông dân, trình độ hạn chế. Do vậy thì việc tiếp cận các công nghệ cải tiến, áp dụng công nghệ thì còn yếu trong các sản phẩm.
Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Thái Nguyên cho biết về hướng phát triển nông nghiệp.
Cái nhất là chúng tôi sẽ cùng với các địa phương để phát triển nông nghiệp theo cái hướng là công nghệ cao, nông nghiệp an toàn và nông nghiệp hữu cơ. Cái hướng thứ hai, cái nội dung thứ hai ấy, đó là chính là cái vấn đề là quản lý cái chất lượng tiên tiến và gắn với chỉ dẫn địa lý, đó chính là cái xuất xứ của cái hàng hóa, đặc biệt là nông sản. Thế cái nhiệm vụ thứ ba thì phát triển cái thương mại điện tử cho nông sản để từ đó sẽ hình thành những cái chuỗi nông sản khép kín từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng công nghệ số trong vấn đề bán hàng.
Năm 2022, mục tiêu của tỉnh Thái Nguyên là sẽ có thêm 40 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng bị thu hẹp. Khả năng cung ứng cho thị trường với số lượng lớn, ổn định, lâu dài là rất khó. Cộng thêm việc dư địa còn lại là những sản phẩm và chủ thể với năng lực sẽ hạn chế hơn những sản phẩm đã được công nhận trước. Vì vậy, nên ngành nông nghiệp và các địa phương sẽ còn phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu năm 2022 trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.